Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là nước Đức bước vào cuộc tổng tuyển cử liên bang để chọn ra một chính phủ và một thủ tướng mới. Sau cuộc bầu cử quốc hội này, thì Thủ tướng Angela Merkel sẽ rời khỏi quyền lực sau 4 nhiệm kỳ liên tục lãnh đạo nước Đức. Các thăm dò dư luận mới nhất tại Đức cho thấy đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo bắt đầu thu hẹp khoảng cách so với đối thủ chính là đảng Dân chủ Xã hội SPD. Trong một cuộc thăm dò mới nhất của Viện Fosa, cách biệt giữa Dân chủ Xã hội và Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo đã thu hẹp xuống còn 3 điểm phần trăm và là cách biệt nhỏ nhất giữa hai ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử quốc hội ở Đức. Và điều này đồng nghĩa với việc là nước Đức sẽ chứng kiến một cuộc bầu cử cạnh tranh gay gắt với tỷ lệ ủng hộ khá sít sao giữa hai đối thủ chính là Đảng Dân chủ Xã hội và Liên đảng Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo, cũng như sẽ không có bất cứ đảng nào chiếm đa số qua bán của Hạ viện Liên bang Đức để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. Với kết quả khó đoán định, cuộc bầu cử quốc hội Đức sẽ đặt ra những kịch bản nào cho chính trường nước này? Và đây cũng là nội dung của vấn đề quốc tế ngày hôm nay, cùng với những phân tích của phóng viên Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
Xin chào anh Quang Dũng ạ.
Xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa anh, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Đức. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây về tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với các đảng phái ở Đức cho thấy điều gì ạ?
Vâng, các cuộc thăm dò dư luận tại Đức trong nhiều ngày qua do nhiều hãng thực hiện thì đều cho kết quả rất thống nhất. Đó là đảng Dân chủ Xã hội SPD tiếp tục là đảng dẫn đầu trong các đánh giá của cử tri Đức, vượt lên trên Liên đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, Xã hội Thiên Chúa giáo CDU-CSU. Việc đảng SPD vượt qua CDU-CSU thì đã diễn ra trong gần 2 tháng qua và sẽ không thay đổi cho đến khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày Chủ nhật này. Cũng theo các cuộc thăm dò này thì cách biệt giữa SPD với CDU và CSU là rất sít sao, khi mà đảng SPD dự đoán giành được khoảng 25-26% tổng số phiếu của cử tri Đức, còn Liên đảng CDU-CSU thì giành được khoảng 22-23%, tức là cách biệt chỉ là 2-3 điểm phần trăm. Các đảng phái khác như là đảng Xanh hay đảng Dân chủ Tự do FDP, đảng cực hữu lựa chọn thay thế cho nước Đức AfD hay là đảng cánh tả thì khó có thể chen chân vào cuộc đua giữa đảng SPD với đảng CDU-CSU khi mà bị bỏ lại ở một khoảng cách tương đối xa. Ví dụ như đảng Xanh được dự báo về thứ ba với khoảng 15-17% số phiếu của cử tri Đức. Tất cả những con số này thì khẳng định một điều, đó là cuộc tổng tuyển cử liên bang năm 2021 thì sẽ là cuộc tổng tuyển cử ganh đua gay gắt nhất tại Đức trong nhiều kỳ bầu cử gần đây. Ngoài ra, nếu như nhìn lại toàn bộ chiến dịch tranh cử của các đảng phái tại Đức từ đầu năm 2021 đến nay thì cũng có thể thấy đó là ba đảng, Đảng Dân chủ Xã hội SPD, Liên đảng CDU-CSU và Đảng Xanh thì đã thay nhau dẫn đầu. Đảng Xanh thì đã tạo nên một sự chú ý rất lớn vào đầu năm 2021 khi liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cho đến tận tháng 5 năm nay, và chỉ bắt đầu đánh mất động lực khi mà bà Annalena Baerbock thì thể hiện sự thiếu kinh nghiệm trong một số sự kiện tranh cử. Còn đảng cầm quyền CDU-CSU thì đã vượt lên và củng cố vị trí dẫn đầu cho đến giữa tháng 7. Vụ lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Đức vào giữa tháng 7 năm nay thì đã đảo ngược tình thế. Ông Armin Laschet, chủ tịch của đảng CDU đồng thời là ứng cử viên thay bà Angela Merkel, thì đã dính vào một sự cố truyền thông nghiêm trọng khi mà cười nói vui vẻ vào thời điểm mà nước Đức đang tang thương. Và kể từ sau sự cố đó thì liên đảng CDU-CSU đã đánh mất lợi thế và bị đảng Dân chủ Xã hội SPD vượt lên. Những chi tiết này thì cũng củng cố thêm một nhận định khác rằng không có đảng nào tại Đức có một nền tảng cử tri vững chắc để tin rằng mình có thể thắng lớn. Đồng thời thì nền chính trị Đức cũng đang trong giai đoạn thiếu những nhân vật tạo nên sức hút lớn như là bà Angela Merkel.
Như anh vừa thông tin thì hiện tỷ lệ khá sít sao giữa hai đối thủ chính là Đảng Dân chủ Xã hội và Liên đảng Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo khiến cuộc bầu cử này khó đoán định. Vậy cuộc bầu cử này sẽ đặt ra những kịch bản nào cho chính trường nước Đức? Thưa anh Quang Dũng ạ.
Theo lý thuyết thì đảng nào chiến thắng cuộc tổng tuyển cử liên bang vào ngày Chủ nhật 26 tháng 9 này và có nhiều ghế nghị sĩ nhất tại Nghị viện Liên bang Đức thì sẽ là đảng đứng ra để thành lập chính phủ. Việc nước Đức sẽ tiếp tục có một chính phủ liên minh thì là điều gần như chắc chắn, bởi không một đảng nào đủ sức giành đa số quá bán trong Nghị viện 598 ghế của Đức. Đã có 4 kịch bản liên minh được nhắc đến, nhưng mà có 2 kịch bản được thảo luận nhiều nhất. Kịch bản đầu tiên đó là liên minh được gọi là liên minh đèn giao thông, đỏ vàng xanh, tức là dựa theo màu cờ của các đảng, là màu đỏ của Đảng Dân chủ Xã hội SPD, màu vàng của Đảng Dân chủ Tự do FDP và màu xanh của Đảng Xanh. Nếu như kết quả của bầu cử vào ngày Chủ nhật này sát với các cuộc thăm dò, thì Đảng Dân chủ Tự do FDP dự kiến có thể giành được khoảng 11-12% tổng số phiếu bầu của cử tri Đức. Và khi đó thì Liên minh Đèn Giao thông có thể chiếm trên 50% ghế tại Nghị viện Đức. Kịch bản lớn thứ hai đó là Liên minh Jamaica, tức là giống như màu cờ của đất nước Jamaica, giữa CDU-CSU với Đảng Xanh và Đảng FDP. Đây là liên minh mà bà Angela Merkel từng muốn thiết lập vào năm 2017 nhưng bất thành, khiến cho đảng CDU khi đó thì đã buộc phải lập đại liên minh với đảng SPD. Trong hai kịch bản được thảo luận nhiều nhất này thì mấu chốt nằm ở lựa chọn của hai đảng nhỏ hơn, đó là Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do FDP. Hiện tại thì Đảng Xanh đang có xu hướng nghiêng về phía Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, trong khi Đảng Dân Chủ Tự Do FDP thì lại có xu hướng ủng hộ đảng CDU-CSU. Chỉ có điều khác biệt đó là lãnh đạo Đảng Xanh là bà Annalena Baerbock thì vẫn đang nuôi tham vọng trở thành Thủ tướng Đức, tức là vẫn chưa bỏ quyết tâm đưa Đảng Xanh lên nắm chính phủ. Còn thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ Tự Do FDP là ông Christian Lindner thì lại ủng hộ công khai lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU, đó là ông Armin Laschet, lên làm Thủ tướng Đức. Các tính toán của các đảng phái thì chắc chắn là sẽ thay đổi sau khi kết quả của tổng tuyển cử được công bố, bởi khi đó thì các đảng sẽ có vũ khí chính thức để đàm phán và mặc cả.
Với sự rời đi của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nước Đức cũng đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn cho vị trí lãnh đạo đất nước ạ. Anh bình luận thế nào về những gương mặt sáng giá cho chiếc ghế quyền lực nhất nước Đức trong cuộc bầu cử này ạ?
Có ba ứng cử viên chạy đua để thay thế bà Angela Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz, đại diện cho Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, ông Armin Laschet, đại diện liên đảng CDU-CSU và bà Annalena Baerbock, lãnh đạo Đảng Xanh. Ba ứng cử viên này thì đã trải qua ba cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong 3 tuần qua và kết quả các cuộc thăm dò dư luận tại Đức thì đều đánh giá là ông Olaf Scholz vượt trội hai đối thủ còn lại. Ông Olaf Scholz thì được đánh giá cao bởi kinh nghiệm chính trường dày dặn khi đang là đương kim Bộ trưởng Tài chính Đức, cũng như là có phong thái điềm đạm, ôn hòa, nắm vững các hồ sơ lớn và là người ủng hộ mối quan hệ giữa Đức với Mỹ cũng như là ủng hộ một Liên minh châu lớn mạnh. Trong khi đó thì ông Armin Laschet đã bị mất rất nhiều điểm trong mùa hè vừa qua sau các thảm họa truyền thông cũng như là việc điều hành bị cho là thiếu hiệu quả trên cương vị là thủ hiến của bang Bắc Rhine-Westphalia, tức là bang đông dân nhất tại Đức. Ứng cử viên còn lại là bà Annalena Baerbock, năm nay 41 tuổi thì bị đánh giá là quá thiếu kinh nghiệm khi chưa từng giữ bất cứ cương vị quản lý nào trong chính quyền bang và liên bang tại Đức. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải xác định rõ ràng đó là cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức vào ngày Chủ nhật này không phải là một cuộc bầu cử thủ tướng Đức. Cuộc tổng tuyển cử này thì là để phân chia quyền lực tại Nghị viện Liên bang Đức cho các đảng phái. Và mặc dù về lý thuyết đảng nào chiến thắng thì ứng cử viên của đảng đó sẽ là thủ tướng Đức, nhưng những kịch bản bất ngờ thì hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ có một điều chắc chắn đó là bà Angela Merkel thì sẽ không rời ghế thủ tướng Đức ngay sau ngày 26 tháng 9 này, bởi các đảng phái thì sẽ phải mất nhiều thời gian để thảo luận việc thành lập một chính phủ liên minh mới. Vào năm 2017 thì các thảo luận này đã kéo dài tới hơn 100 ngày và sau cuộc bầu cử này thì các đàm phán liên minh cũng sẽ không thể kết thúc trong vài ngày, thậm chí là vài tuần. Về mặt cá nhân thì bất cứ ai lên thay bà Angela Merkel cũng sẽ phải chịu sức ép rất lớn, bởi bà Merkel đã để lại một di sản đồ sộ không chỉ cho nước Đức mà còn cho cả châu Âu cũng như là cho các mối quan hệ địa chính trị lớn trên thế giới. Đó có lẽ là lý do mà hai ứng cử viên nặng ký nhất để thay bà Angela Merkel là các ông Olaf Scholz và ông Armin Laschet thì đều nhấn mạnh đến việc là kế tục và tiếp nối rất nhiều chính sách của bà Merkel về đối nội cũng như là đối ngoại. Nói cách khác là vào thời điểm này thì không có một ứng cử viên nào tại Đức thực sự đủ tự tin để xây dựng hình ảnh của mình như là một sự khác biệt hoàn toàn so với bà Angela Merkel.
Xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng về những phân tích vừa rồi.